Nakao ơi, đọc cho các bạn thính giả bài báo này đi nè.
Tôi tới xem nào. Cô gái Việt đạp xe vòng quanh thế giới vì môi trường. Inva Taro, chàng trai người Tây Ban Nha, bắt đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp từ năm 2009 nhằm cổ vũ cho các nỗ lực bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng nguồn năng lượng sạch. Và tính đến nay thì anh đã đi được một chặng đường dài là 18.000 km và đi qua 14 nước trên thế giới. Một trong những chặng đường dừng chân trong hành trình của anh là Việt Nam, nơi anh đã gặp cô Nguyễn Thùy Anh, người đã phỏng vấn anh trong tư cách là một biên tập viên của kênh truyền hình VTV6.
Cũng như bao bạn trẻ khác ở Việt Nam, thì Thùy Anh khi đó cũng có thói quen đi xe gắn máy chứ không phải là đi xe đạp đâu nha Nakao. Và dù rất ấn tượng với chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp của Dream, nhưng cô cũng không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày cô từ bỏ chiếc xe gắn máy của mình để chỉ sử dụng xe đạp. Nhưng mà một năm sau, lần gặp gỡ đầu tiên đó thì Jim một lần nữa quay trở lại Việt Nam để chứng tỏ tình yêu đối với cái cô gái người Việt Nam này. Kể từ đó thì anh đã có thêm một người bạn đời và cũng là người sẽ đồng hành cùng anh trong chuyến đi xe đạp vòng quanh thế giới.
Còn Thùy Anh thì sao? Tại sao cô lại quyết định thực hiện chuyến đi mà cô biết là không dễ dàng này?
Thùy Anh đã chia sẻ như thế này các bạn khán giả à. Tôi phải nói thêm đây không phải là chiếc xe đạp bình thường mà là một chiếc xe đạp điện. Cả tôi và Jim đều nói với nhau rằng nếu là một chiếc xe đạp bình thường thì chúng tôi không thể thực hiện chuyến đi vì quá vất vả. Tuy nhiên, chiếc xe đạp điện thay đổi rất nhiều điều. Tôi quyết định theo Jim vì tôi nghĩ rằng khi đã là vợ chồng thì tôi muốn chia tất cả những niềm vui, nỗi buồn và những khó nhọc của anh ấy. Tôi nghĩ chuyến đi này là một cơ hội tốt để chúng tôi khám phá về nhau và chính bản thân mình. Chuyến đi này cũng làm cho cả hai chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều về con người, về nghị lực, và đây là một cơ hội để tôi có thể được nhìn thế giới với một con mắt khác.
Và sau khi kết hôn đó, thì họ đã quyết định thực hiện chuyến chăm mực vòng quanh thế giới bằng xe đạp. Hai vợ chồng đã đạp xe qua Lào nè, Thái Lan nè, và hiện giờ thì họ đang ở Ấn Độ và dự định sẽ đi tiếp sang Iran và một số nước khác rồi kết thúc nửa vòng đầu ở London. Thì anh cho biết là hai vợ chồng chị đi đến đâu thì cũng được người dân và giới truyền thông hưởng ứng và cổ vũ. Tuy nhiên thì ngoài những niềm vui đó, họ cũng không tránh khỏi những nỗi vất vả trên đường đi.
Khó khăn thì kể ra rất là nhiều, đặc biệt là ở Ấn Độ, khi mà chúng tôi chọn thời điểm đi xuyên qua nước này vào mùa có thể nói là nóng nhất trong năm. Nhiệt độ bình thường ở trong thành phố bây giờ đang là 45 độ C. Chúng tôi thường xuyên đi trên đường cao tốc với nhiệt độ vào khoảng 50 độ C. Chúng tôi thường phải đạp xe từ lúc 3 đến 4 giờ sáng cho đến 11 giờ là không thể đạp được nữa vì nhiệt độ rất là cao.
Mặc dù vậy thì anh chưa bao giờ tỏ ra nản chí đâu nha.
Rất nhiều lần tôi nói với Jim rằng em không phải đạp bằng đôi chân của em nữa mà em phải đạp bằng lý trí vì quá vất vả. Một ngày trung bình chúng tôi đạp từ 100 đến 120 cây số và mỗi ngày khoảng 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Mỗi khi dừng lại ở một nơi nào đấy, khi tìm được khách sạn, chúng tôi lại bắt tay vào làm việc. Chúng tôi viết bài, làm phim và chụp ảnh gửi về Việt Nam để phát sóng. Thành ra chúng tôi làm việc liên tục. Nhiều người nghĩ rằng khi tham gia chuyến đi này là chúng tôi được hưởng tuần trăng mật rất dài, nhưng thực tế là không phải như vậy. Chúng tôi làm việc còn nhiều hơn khi còn ở Việt Nam nữa.
Thì anh nói rằng có thể là việc làm của hai vợ chồng chị sẽ không thể thay đổi được thói quen lâu nay của mọi người, nhưng họ vẫn mong muốn qua chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp của họ sẽ có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ có ý thức hơn và sẽ có những hành động thiết thực hơn, và cho dù nó rất nhỏ, để bảo vệ môi trường.
Hãy thử hình dung có 100 người trong thành phố đi ô tô, bây giờ chỉ còn 20 người không đi xe ô tô mà chỉ sử dụng xe đạp điện thôi thì đã giảm được rất nhiều khí thải ra môi trường rồi. Qua chuyến đi này, chúng tôi cũng muốn mang đến một chút hạnh phúc cho mọi người. Bất kể một ai lên chiếc xe đạp của chúng tôi, họ đều có một nụ cười mà chúng tôi gọi là Electric Smile, vì họ không thể không mỉm cười khi ngồi trên chiếc xe đạp của chúng tôi.
Chà chà chà, bài báo này thú vị thật đấy nha. Cô Biển đọc được bài này từ đâu vậy?
Đám mầm xanh đưa cho chiếc ai. Chưa hết đâu nha, bạn ấy còn gửi một bài phỏng vấn chị Ngô Thị Giáng Uyên nữa nè.
Ồ vậy hả? Kể cho tới nội dung bài phỏng vấn này đi cô Biển.
Thì chị ấy chia sẻ rằng ở các nước phương Tây á, xe đạp được trọng dụng vì họ ý thức được việc đi xe đạp rất là tốt cho sức khỏe và không có gây ô nhiễm môi trường. Họ bảo nhìn ai mà đi xe đạp thì cũng rất là quý phái. Chị ấy còn kể về chiến dịch World Next Bike Ride, tạm dịch cho Nakao một kẻ yếu đuối về vốn từ tiếng Anh là diễu hành xe đạp khỏa thân toàn thế giới.
Nakao cũng có nghe về chiến dịch đó. Nó đã được tổ chức hàng năm và có hơn 70 thành phố trên 20 quốc gia như là Canada, Hy Lạp, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Anh, Nga và nhiều nước nữa tham dự. trong đó người tham gia diễu hành bằng xe đạp có thể mặc quần áo hoặc hoàn toàn khỏa thân như một dạng biểu tình chống khói bụi ô nhiễm và việc lệ thuộc vào dầu lửa.
Ý tưởng này thì được hình thành vào năm 2003 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ trên phạm vi toàn thế giới. Đến năm 2004 thì đây là năm đầu tiên diễn ra sự kiện này. Với những người tham dự từ khắp nơi trên thế giới, họ cho rằng bằng cách vứt bỏ quần áo và không xấu hổ khi khỏa thân đạp xe, họ đang biểu tình và phản đối những người đang lái ô tô, thứ phương tiện đang chiếm hết không gian của xe đạp và các phương tiện giao thông công cộng khác. Họ cũng tin rằng việc thu hút sự chú ý của dư luận và việc nhận được những nụ cười của mọi người chính là thành công của sự kiện, bởi nụ cười là cách tuyệt vời nhất để kết nối và chia sẻ ý tưởng theo một cách thức thoải mái và không ép buộc.
Mặc dù mang ý nghĩa tích cực, song sự kiện thường niên này cũng gặp phải một số chỉ trích từ khía cạnh pháp luật, bởi tại một số quốc gia thì phía việc khỏa thân nơi công cộng là hành vi bị cấm, và tùy theo pháp luật ở những nơi tổ chức thì cảnh sát có thể hỗ trợ, tạo điều kiện, đứng trung lập đảm bảo an ninh hay buộc dừng đoàn diễu hành và bắt mọi người phải mặc thêm quần áo. Còn theo ý kiến của Nakao thì ý tưởng này rất là hay, như rất sáng tạo, nhưng mà chúng ta phải mặc quần áo nếu không bị muốn cảnh sát bắt lại đó.
Cái này thì tớ đồng ý với Nakao nè, không có táo bạo như ở các nước phương Tây, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì cũng có thể có những cái hoạt động đi xe đạp bảo vệ môi trường để thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia.
Điển hình như là vừa qua thì câu lạc bộ xe đạp Bike Free của trường quốc tế VSE cũng được thành lập với đông đảo bạn trẻ Việt Nam và quốc tế tham gia những ngày trái đất 22 tháng 4. Buổi ra mắt câu lạc bộ đã tổ chức bán những ký biển xe đạp nhỏ với dòng chữ là đạp tới tự do Bike Free để gây quỹ xe đạp lên ngôi. Ngoài ra thì đang còn có một địa chỉ nữa là câu lạc bộ đạp xe vì môi trường C4E, được thành lập từ tháng 12 năm 2007 tại Hà Nội. Và tới tháng 10 năm 2010 thì đã có 14 câu lạc bộ C4E được thành lập tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Và hiện nay đã có hơn 3.500 lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường và các hoạt động xã hội khác cùng câu lạc bộ.
Không chỉ thế đâu, ý thức bảo vệ môi trường còn lan tỏa thế giới ảo. Chưa bao giờ các diễn đàn, mạng xã hội lại có nhiều hội nhóm xe đạp như hiện nay và luôn thu hút đông đảo cư dân mạng. Chỉ riêng Facebook thôi đã có hàng chục hội, như là hội những người thích đạp xe lượn phố này, hội những người thích đi chơi bằng xe đạp, hội I Love Bike, hội những người thích đạp xe lượn phố còn dương cao khẩu hiệu là đi xe đạp không sợ tốn xăng, không sợ công an bắt. Khẩu hiệu này thì hay quá Na Cao ha. Đúng là trong thời buổi vật giá tăng cao như hiện nay thì đi xe đạp là cách tiết kiệm chi phí quá là thông minh.
Qua những thông tin chia sẻ trên đó thì Na Cao nghĩ các bạn đã tìm ra cho mình nhiều hơn một lý do để thêm yêu quý chiếc xe đạp của mình. Và khi sử dụng xe đạp thì các bạn đang làm được rất nhiều việc tốt cùng một lúc, không chỉ là cho bản thân mà còn cho những người khác nữa. Nhưng mà cuối cùng thì người được hưởng lợi nhiều nhất lại chính là bạn. Một sức khỏe bền vững, một tinh thần thanh thản, một sự tự tin và một sự tự tin tăng cao hơn, ngay cả khi túi tiền mình hoàn toàn không được gì cả nhiều lắm đâu.
Khép lại chương trình hôm nay, tôi xin trích dẫn một câu nói về xe đạp mà tôi rất là thích. Đi xe đạp sẽ cho bạn thể chất khỏe mạnh. Khi đạp xe lên đỉnh dốc, nó cần bạn nỗ lực hết mình. Nhưng khi bạn đã lên tới đỉnh và đi xuống, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và hứng khởi. Cơ thể dẻo dai giúp bạn chinh phục bất cứ đỉnh cao nào. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe tốt để sống hết mình.
Và nếu các bạn muốn nghe lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thì mời các bạn ghé thăm chương trình Green Radio Show tại website theo yêu cầu.com, Facebook Green Radio Show hay hòm thư sóng xanh @theoyêucầu.com các bạn nhé.
Chương trình Green Radio Show số 25, chủ đề xe đạp, kịch bản La La, biên tập viên Mầm Xanh, dẫn chương trình Cua Biển và Na Cao. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Bye bye!
I say white, I say bar, I say bite, I say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars. I
say Rome,
I say Rush,
I say God,
give me a choice.
I say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is fight.
Beauty. said cage.
I said y'all.
I said wait.
Hot dog.
I said go to man. I told him to be the president of America.
She smiled.
I said G.
Shawty, eh?
I said please.
She comes back.
I said Jesus, I don't want to be a candidate for being number one again. All I want to do is
mine.